Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tối hôm nay có nhiều vị tới, chắc là quý vị cũng có tập trước rồi đó hả? Có vị nào mà mới cái kem không? Có. Đúng là cũng có người mới. Thì cái bài pháp hôm nay đó giải thích rất nhiều cái vấn đề. Nhưng mà tại vì có một số anh chị em mới tới, sư xin nhắc lại một vài cái điểm chính liên quan tới vấn đề mà tứ niệm xứ. Pháp chúng ta thực tập đây gọi là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tứ là bốn ha, niệm là có cái sự ghi nhớ và xứ là cái nơi chốn. Chứ ghi nhớ này không phải là nhớ thương theo cái kiểu cái đời thế gian. Ví dụ nói tôi nhớ năm nào tôi đi chơi này chỗ kia rồi, vậy là tôi nhớ người nào vị nào rồi vậy. Mà nhớ ra là ghi nhớ là không quên những cái gì đang xảy ra trong thân và tâm. Đó. Cái chữ đó, cái câu đó mới nghe thì đơn giản vậy nhưng mà rất là quan trọng. Thế nào là không quên những gì đã xảy ra trong thân và tâm? Lấy ví dụ, bây giờ quý vị ngồi thiền mà quý vị đau, như cái chiều hôm nay đó quý vị nhiều vị nói là đau cái đầu gối, đau cái lưng, đau cái đầy đau kia chẳng hạn. Thấy không? Thì khi mà đau đó thì tâm bạn nó hướng ra bên ngoài. Nó nói rằng ôi cái đầu gối tôi sẽ mặc đau quá vậy, không biết chắc là tôi làm cái gì không biết, hay là chắc hồi xưa tôi bị bệnh gì, hay là sao đó. Nghĩa là bây giờ tâm của mình nó nghĩ tùm lum tà la, phải không? Rồi bây giờ làm thế nào mà cho nó hết đau rồi cái nọ. Khi như vậy mà quý vị nghĩ như vậy thì là quý vị hướng đi ra ngoài. Quý vị nghĩ tới cái đầu gối, quý vị nghĩ tại sao mà đầu gối nó đau từ đâu mà tới. Bản chất của sự suy nghĩ này làm cho cái đau nó càng lúc nó càng tăng lên. Tại sao mà trước khi mình đi tới đây mình biết thuốc giáo mình dán theo phải không? Mình dán thì bây giờ nó bớt đau. Mà tại sao cái bà vừa bên cạnh mình bà bọc thù luôn bà cũng đau mà mình đau như vậy đó. Mấy cái này là những cái tư tưởng mà nghĩa là mình ưa thầm nghĩ thầm bậy thầm bạ. Thì anh chị em thấy, anh chị em đang hướng ra bên ngoài. Cái sự hướng ra bên ngoài này làm cho cái tâm sân của mình, bức bội của mình nó càng lúc nó càng đau, mình chịu không nổi. Thôi đau ra ngồi đây thì chắc là gãy chân, thôi đứng dậy đi về cho rồi. Tôi bỏ nửa chừng về. Thì quý vị không để ý những cái gì đang xảy ra thân và tâm. Anh chị em quên là quan sát cái tâm khó chịu của mình. Nhiều chiều sư nói khi đau nhớ bỏ hết, để ý tới cái tâm khó chịu mà thôi, thư giãn thoải mái khó chịu, chấp nhận nó. Thì mình đi ra ngoài, mình ở ra ngoài, mình hướng ngoài. Thì bây giờ mình hướng nội tâm, mình quan sát tâm khó chịu, rồi mình nhắc nhở mình đây là chuyện tự nhiên, nó phải đau như vậy, mình càng già nó càng đau, vân vân. Và nếu mà đau không được thì mình đứng dậy, mình đi uống thuốc, là mình nghỉ thôi, không sao hết trơn á. Thì với một cái thái độ mình nhẹ nhàng thoải mái như vậy thì quý vị thấy cái đau nó từ từ nó sẽ dịu xuống. Và quý vị có thể nghĩ là cái bằng là không phải là phản ứng tức thì đứng dậy bỏ chạy. Thì cái đó là gọi là chánh niệm. Chánh niệm là mình quay trở lại thay vì người khác, mình nhìn cái bên ngoài, mình nhìn cái thân và tâm của mình. Lúc bây giờ cảm giác như thế nào, khi đau như thế nào, mình cảm thấy có bực bội khó chịu không, rồi mình cái ý trong tâm mình nó muốn cái gì, muốn bỏ về vân 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 vân. Khi anh chị em mà trở lại trong thân và tâm thì anh chị em mới thấy là cái sự hiệu nghiệm của nó. Nghĩa là tất cả ngoại cảnh làm như mình không để ý nữa, tâm mình đi dịu dần xuống. Một ví dụ khác, đây là một ví dụ liên quan tới vấn đề tâm ái. Đây là những cái mà các tăng và ni rất là trăn trở rất là nhiều trong cái đời sống tu tập của mình. Nghĩa là mặc dù tu hành vậy, có hình tướng xuất gia, đầu trọc yêu quân vậy mà giờ ta mình vẫn thích thì thường. Thì có một cái cô cũng nói cái vấn đề nó xảy ra với con, từ trước giờ con không có để ý. Thì bây giờ con không có để ý đâu, con nghĩ rằng ô các thầy thì cũng vậy, là các tăng thì cũng vậy thôi. Nhưng mà khi mình đi qua bên cái trường thiền này thì là bắt đầu người ta cô lập mình, người ta không cho mình tiếp xúc, ta bắt mình phải tu tập được vậy đó. Thì tự nhiên cái tâm tò mò về cái người khác phái mình tự nhiên nó nổi dậy. Vì vậy trong số những các vị mà đi lên tăng mà lên trình pháp, tại vì trình chung mà, tăng mà đi trình chung như mình ngồi như thế này đó, thì mắt thì nhắm mà tâm thì là lạ lắm nghe pháp, mà lâu lâu nó liếc ra nó dò. Mắt nhắm mà sao thương hồi nào không hay vậy này, thấy ghê chứ không phải chơi à. Rồi cái cô nói thật ra khi mà con thấy tâm con để ý cái vị đó là con nghĩ không được rồi, trời nguy hiểm quá, mình làm như thế này không được, không kia cái nọ rồi vậy. Cô nói trong tâm con là đánh giặc ở trong này đó. Rồi cái mà nhưng mà đâu tránh được, tại vì cứ mỗi lần trình pháp là gặp nhau đó. Rồi khi cô nói rằng là bây giờ phải là tìm mọi cách để làm xa trong thôi, cái tâm nó càng ngày cứ suy nghĩ về, không phải là suy nghĩ chàng mà lúc tới đó mà nó sao nó ăn cũng nghĩ, nằm cũng nghĩ, ngủ cũng nghĩ, cái gì cũng nghĩ hết trơn đó. Rồi cái cô mới nói rằng là có một lần trong chùa tổ chức một cái chuyến đi đâu đó không biết, đi làm từ thiện rồi gì đó không biết, thì người ta xếp xe tăng và đi ngồi hai cái xe riêng. Cái ông mà cô để ý là không biết ông lọt vào cái sao ra cuối cùng, cái xe sắp rồi chạy rồi, cái tên đẩy ông lên xe đi luôn, ngồi cái trước mặt cổ trời vậy đó. Thôi lúc đó nghĩa là trong này nó nói qua nói lại nói tới nó luôn. Cô nói con nhớ sự không thường xuyên bóng dẫn, lúc bây giờ mình đã bỏ đối tượng đi, mình nhìn tâm mình thì trong này con thấy nó nói phải thì nói trái, nó thương nó ghét, nó muốn không muốn, nó nói rồi thôi mình đi ra rồi mình đọc tới kể nó, mình start over again, không có chi, nó thấy cũng mặt dễ thương rồi vậy đó. Nói vậy nó nói không được, mình là người tu hành, nói vậy là xuống địa ngục. Con nói nó qua nó lại, nó qua nó lại, con cứ ngồi con vòng vòng lát cái tự nhiên con có trước ông hồi nào này. Thì bây giờ con nói đó, bây giờ con hiểu thế nào là bỏ người mà quan sát mình là vậy đó. Thì quý vị biết không, nếu mà tâm tham áp dụng được thì tâm sân áp dụng cũng được. Khi mình nổi sân, thay vì mình nghĩ về đối tượng, mình bực bội, mình sân hận, mình nói những cái lời rất là bất thiện mà mình nói trong miệng thôi, đừng nói ra thì quýnh mình chết, có vậy không? Thì mình quan sát cái đó, rồi mình thấy tâm mình rất là khó chịu, bực bội, quan sát cái sự suy nghĩ, quan sát cái cảm xúc, quan sát cái cảm giác, cứ tiếp tục quan sát hoài, đừng có muốn nó hết, là tự nhiên nó dịu hồi nào này. Rồi bây giờ sau đó thì từ từ mình sẽ học, mình sẽ thấy rằng là trời ơi, những cái ý nghĩ này về người ta thật ra không phải người ta đâu, không phải đối tượng đâu, mà mình giận người ta rất là nhiều, mình ghét người ta rất nhiều là bởi vì cái ai biết của mình về người ta, vì cái nụ cười, vì cái ánh mắt, vì cái gì đó mình không biết, vì cái tướng đi hay là vì cái câu nói được của người ta, đôi khi người ta vô tình thôi, mình chấp vào đó và mình giận người ta, và mình mới thấy cái sự nguyên ủy của sự giận hờn nữa là thật ra họ tỉnh bơ, họ không care chút nào trơn, còn mình ngồi đây mình khổ không. Cũng giống như anh chị, khi mà anh chị mà dính mắt với ai đó, anh chị để ý coi thì tâm mình nghĩ gì về đối tượng. Bây giờ ví dụ chẳng hạn con mình, chẳng hạn vợ mình, chồng mình, những cái đối tượng là mình thương phải không? Nhưng mà khi nó nói, ô cái người này như vậy, cái nọ, trời ơi mà thiếu là cũng được rồi cái nọ. Mình càng suy nghĩ về họ, mình tâm mình nó càng dính mắt vào họ, mà hết mà càng dính mắt vào họ thì mình sợ rất là dữ. Cái tâm dính mắt đi theo tâm sợ, tâm sợ cái gì, sợ mắt phải không? Sợ người ta đau, sợ người ta chết, rồi tâm nó hoảng hốt. Nó bắt đầu nó có những cái hành vi cử chỉ như là cố mà bảo vệ cái người này để giữ cho mình, mà con mình, cái chồng mình, là bất cứ người nào là tài sản của mình, thì tất cả những cái đó là quý vị thấy cái tâm quý vị nó khổ quá là khổ. Rồi vào cái lúc nhất nhiều nhất mà mình tu tập được và mình thấy mình let go, mình buông, và tự nhiên mình thấy khỏe 100%. À lúc đó mình mới hiểu thế nào là sự tu tập. Vừa rồi đến cách đây khoảng chừng một hai ngày, ta sẽ có dịp sẽ nói chuyện với một cái người Phật tử đó. Thì cô này, cô quả sư, cô nói rằng là có một cái khó khăn cho vấn đề liên quan tới gia đình, nhà của cô, là cái nhà cô hồi trước là cô mua cái nhà đó đó, rồi cô lấy cái equity, lấy cái tiền ở trong ra, rồi cô cho người ta đi con gái nó làm ăn rồi vậy đó. Nhưng mà vì cái thời cuộc lúc đó cái kinh tế rất tụt, tại đó bao nhiêu tiền mà invest thuộc hết mắc hết. Mà hết thì bây giờ cái nhà từ ví dụ như ngàn xuống biết bao nhiêu mà phải trả lên 1,6,7, nó bây hồi sắp sửa hết rồi, thì bây giờ lấy tiền ra interest high thì quý vị ta hiểu cái đó nhiều hơn sư phải vậy không? Bây giờ trời ơi, ở sau mình mấy tuổi rồi bây giờ bắt đầu trả lại, đó thì trả không nổi, tôi cũng trả không nổi rồi cái bắt đầu nghĩa là bỏ chạy, thì cái đứa con gái nó tuyên bố nó bỏ chạy, nó không giữ nữa, thì bây giờ đó có người họ đề nghị short sale được cái gì mua sao nó không biết, mua cái giá rẻ. Nhưng mà bây giờ nó đâu có rẻ được, là nhà băng nó cũng biết chứ. Rồi bây giờ với cái thời kỳ bây giờ càng ngày nó càng lên, giá nó càng lên nữa. Thì lúc đầu là ví dụ như cái nhà đó mình nói đơn giản 200 ngàn, thấy không? Rồi bây giờ mua short sale chừng 101 ra. Nhưng mà nhà băng nó kỳ tới kèo, lưới kỳ tới kèo, lưới bây giờ nó lên, cuối cùng nó lên gần cái chỗ mà 200 ngàn rồi. Thì cô này không biết, bỏ cái nhà cũng uổng. Mà mình ở được... như short sale thì cả ở mười mấy 20 tháng nó không lấy tiền, sao nó không biết, thì mình tuyên bố mình bỏ mà. Thì chị này chị nói với sư, chị nói bây giờ con không biết làm sao. Sư nói đừng có làm sao nữa hết. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chị ôm nữa thì chị muốn cái căn nhà của chị dính mắc của nó. Đó cái nhà mình ở đã 10 năm rồi, mình quen với cái vườn rồi, mình quen với cái chỗ này, chỗ kia, cái nọ, nhà mình có 3-4 phòng, còn nhà kia mình bỏ một số tiền ra mình mua cái nhà nhỏ hơn nữa. So sánh rồi. Níu hoài. Sư nói bỏ nó đi. Tại vì sao? Tại vì chị sẽ không trả nổi cái nhà đó, mà chị phải nhờ tới con của chị, nhờ tới rể của chị. Tụi này nó bỏ mình cái lần sau này. Bây giờ muốn mà níu cái nhà này để mà ở lại, phải không? Nhưng mà cái giá nhà mà nếu rẻ thì mình còn chịu nổi. Mà khi mà nó mắc lên đó, thì làm sao này? Cái giá nhà mà khi mà nó mắc lên mà mình tưởng là muốn nhất định là mình bám níu đó để mình giữ cái nhà của mình mà, thì làm cái payment rất là cao. Thì bây giờ con của mình nó nói thế má cứ giữ đi rồi tụi này nhưng mà nó thất nghiệp, Phật giáo nó đi lấy vợ, đi lấy chồng rồi, nó thả tay cái là chị chết. Mà nó, con cũng nghĩ tới chuyện đó, con nghĩ tới chuyện, con cứ nghĩ mấy thằng con nó lo con trước, làm sao biết được. Bây giờ nó mất chót cái sao? Bây giờ nó ở với chị, ví dụ bây giờ nó chị phải trả cái nhà nó tới 1.700, 1.800, sức của chị có 1.100, 1.200, thì chị dựa vào con của chị. Bây giờ chị xoay đặt câu hỏi, nếu mà chị nhận cái nhà đó mà chị mua cái giá cao như vậy, thấy không, để chị giữ cái nhà của chị, rồi con của chị nó nói má à, bây giờ tôi thất nghiệp rồi, tôi không có việc, tôi má lo đó, chị tính sao? Và ba hôm nay chị kêu bà chị nói chắc con bỏ quá, chị con chịu nổi, con tính nổi, chứ nó phải tính bây giờ đi. Nó thôi mấy đứa nhỏ nó kể nó cứ mình cứ nhận đi, rồi nếu mà có chuyện chi thì mình thả tay, thả tay thì mất tiền cọc. Thì tại sao mà bây giờ mình không tính bây giờ? Quý vị thấy không, khi mà cái tâm dính mắc rồi á, nó cứ bày ra, nó nói cho mình cái nhà đó mình đã ở mấy chục năm, đi đâu nó cũng lạ, chỗ này mình quen làng xóm này cái kia nọ, mà mình quên một điều rằng nếu mà mình không chịu nổi thì sao đây. Vì vậy anh chị em phải nhớ một cái nguyên tắc, khi mình nghĩ tới một cái chuyện gì, mình tính tới một cái chuyện gì mà mình thấy tâm mình chấn động quá và mình bơ vơ mà mình không biết có trả lời, cái đó là nguy hiểm vô cùng, đừng có đụng tới nữa. Đó là cái kinh nghiệm tôi thấy rõ ràng như vậy. Khi mình nghĩ tới một cái chuyện đó, dù cái chuyện đó là cái chuyện liên quan tới vấn đề tu tập, là liên quan tới vấn đề chùa chiền, liên quan đến những cái chuyện mà mình thấy là tốt ha, mà sao tâm chấn động quá, vì không biết lo cái tiền đó mà có, mà mình cho tăng hay là mình đã hứa chùa mình cúng một số tiền như vậy mà bây giờ mình cũng có được cái nọ, thấy cái đó là tuyệt đối phải tránh, đừng có bao giờ làm. Bởi vì sao? Quý vị làm quý vị mất hết phước, quý vị không có phước đâu, vì tâm nó lo quá, sợ quá. Cái phước nó đến là do cái trạng thái tâm của mình, trạng thái tâm mình tốt mình có phước, còn mình lo lắm, mình sợ hãi quá, mình chạy đầu này đầu kia, mình bươn chải rồi để mình có tiền mình cúng chùa hay là mình làm chuyện này chuyện kia, làm từ thiện được chắc nào, không nên, đừng có bao giờ. Bởi vì mình càng cực thân mà không có được gì hết. Rồi chúng nói sao quá, bây giờ sẽ trở lại. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là không quên những gì đang xảy ra trong thân và tâm. Nghĩa là khi một cái câu chuyện xảy ra, mình đừng có lý tới ngoài nữa, mình trở lại với thân và tâm của mình, thì cái đó gọi là chánh niệm. Để làm được điều đó, mỗi ngày chúng ta phải tập, tập quan sát cái thân trước. Ví dụ như suy giảm cái gì ngồi, nhớ có 5 đối tượng. Đối tượng là cái gì? Hơi thở này, tiếng động này, xúc chạm này, cảm giác này, tâm suy nghĩ này, thấy không? Tâm suy nghĩ thuộc về tâm rồi, 4 cái này thuộc về thân. Nhưng mà khi mà anh chị em mà tập hồi, anh chị em sẽ thấy cả 5 cái này trong này đều có tâm hết trơn. Mà tâm này tâm gì? Tâm đang để ý, gọi là chánh niệm về tâm đó. Bây giờ có một vị hỏi sư đó, mình niệm niệm tâm nghĩa là sao? Là mình để ý này, tâm mình đang có cái sự hay biết này. Đó, ví dụ chẳng hạn mình đang ngồi nghe pháp cổ ho, mình vẫn nghe tiếng ho như thường quá vậy, mình vẫn nghe. Quý vị vẫn nghe tiếng sư nói, đồng thời quý vị vẫn nghe tiếng ho. Mà ví dụ chẳng hạn có một người nào đứng dậy, quý vị cũng thấy nữa, thì quý vị thấy không? Rất là nhiều đối tượng nó xảy ra và tâm mình nó biết cùng một lúc. Đó, sẽ đi tới cái chỗ mà quý vị sẽ hiểu như vậy đó. Vì vậy, cái sự kiện mà quý vị ngồi thiền, quý vị cứ bắt cái tâm quý vị nó vô ở một chỗ, tức là quý vị thấy không? Là quý vị kẹp nó, mà kẹp nó thì nó vùng. Vì vậy quý vị để ý cái này, nó nhảy ra nó chạy đi chỗ khác. Quý vị để ý nó nhảy ra nó chạy đi chỗ khác, có vậy không? Và tại vì sao? Bởi vì cái này là trái tự nhiên. Phải để yên cho cái tâm đó, rồi nó tới cái gì mình biết cái đó, thì nó rất là tự nhiên và nó rất là thoải mái. Đó là lý do tại sao trong khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta nhớ đừng có chú tâm vào một đối tượng. Đó là cái phương thức mà sư chỉ. Chỗ khác người ta chỉ là phải chú tâm, nhưng mà cái đó nó đi theo một cái phương pháp khác rồi, mình không nói. Nhưng mà nếu mà tứ niệm xứ là bạn phải để yên coi chữ tâm mình hiện tại bây giờ nó đang hay biết cái gì, và cái hay biết đó gọi là chánh niệm. Và những cái mà trong thân, trong tâm của mình, cái đó là cái gọi là cái xứ của niệm, của tứ niệm xứ. Có niệm về thân này, niệm về thọ này, niệm về tâm này, niệm về pháp này. Đó là cái chỗ mà mình phải hướng về trong bất cứ cái sinh hoạt nào. Thì khi nào mà chúng ta gọi là ở trong cái tứ niệm xứ này, vị tỳ khưu Đức Phật dạy này, ở trong cái tứ niệm xứ này là gọi là cái lãnh vực của mình đó, là rất là safe, rất là an toàn. Nghĩa là luôn luôn cảnh chừng cái tâm của mình hoài, thấy cái tâm mình nó suy nghĩ cái gì, thân của mình như thế nào, tâm có chấn động không chấn động, thì miệng và thân của mình không có làm bậy được. Mà cái vị người tu mà hành mà không có làm bậy thì không có gặp sự khó khăn. Còn ví dụ như mình dễ ngươi, mình quên mình không chánh niệm, mình không chánh niệm thì mình không để ý tới tâm mình nó muốn cái gì. Mà khi mà không để ý tới tâm mình thì nó bắt nó sai mình làm tầm bậy tầm bạ. Khi mình làm đi ngược lại với cái lời, với cái sự tu tập của mình. Đó. Như vậy tứ niệm xứ là sao? Gọi là 4 là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm thân là tức mình quan sát những gì ở trong thân, ví dụ hơi thở ở trong thân, cái đó là niệm thân. Quý vị đi kinh hành chẳng hạn, quý vị quan sát, quý vị thấy chuyển động của thân, cái đó là thuộc về thân. Rồi niệm thọ là cảm giác, ngồi thấy nó đau, nhức, tê, mỏi, hoặc là nó lạnh, nó nóng trong người, nó cảm giác. Rồi cảm giác là cảm giác thuộc về thân thôi, có cảm giác về tâm nữa, hỉ, nộ, ai, ố, buồn, vui, giận, ghét, nó thuộc về tâm. Đó, nhưng mà điều tạm thời mình cứ hiểu là cảm giác là mình cảm nhận được cái gì, những cái cảm, cái feeling đó, cái sensation mà mình cảm nhận được trong thân của mình, tới cái tâm. Cái tâm rất là khó. Rồi chiều sẽ có giải thích, sư nói cái tâm này đó là cái tâm nó làm việc theo cái chức năng của nó. Bổn phận của tâm là nó suy nghĩ, bổn phận của tâm là nó hay biết, bổn phận của tâm là nó ghi nhớ, bổn phận của tâm là nó như vậy như cái nọ, tùy theo cái chức năng của nó. Đó là niệm tâm. Cuối cùng là quán pháp niệm xứ. Sau khi hết cả ba cái này là tập rồi đó, quán pháp niệm xứ nó tới. Quán pháp niệm xứ là sao? Là cái sự hiểu biết về mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Sư lấy ví dụ, quý vị thấy rất rõ ràng rằng sở dĩ mình giận ai là tại vì mình suy nghĩ xấu về người ta. Và khi mà mình suy nghĩ xấu về người đó, mình sẽ buồn, mình sẽ giận người này. Và khi mà buồn, mình giận người này thì cái thân của mình nó tác động theo. Mình thấy rất là rõ rệt như vậy. Do đó mình thấy bệnh hoạn ung thư rồi là do cái này không à? Có thể do nhiều lý do khác, ăn uống nữa. Nhất nhiều nhất là stress, buồn khổ rất là nhiều. Vì vậy biết đâu mà quý vị tu tập như thế này mà quý vị chữa được bệnh là vậy đó. Là bởi vì sao? Bởi vì cái tâm nó càng lúc nó càng nhẹ, nó không có buồn, không có khổ nữa. Tâm tham nó cũng khổ, mà tâm sân nó cũng khổ. Rồi cái tâm mà bị lo lắng, buồn phiền hoài nó cũng khổ nữa. Và mình thấy rất là rõ là mấy cái này nó tác động tới cái thân của mình. Nó làm cho cái thân, cái tâm mình, những cái cơ phận, cái bộ phận ở trong cơ thể mình nó bị hư hỏng. Vì vậy càng lúc ta càng thấy rằng rõ ràng là cái stress, cái mà bị căng thẳng ở trong cái đời sống hàng ngày nó là cái nguyên nhân của những chứng bệnh rất là nan y. Vì vậy xin nói trở lại, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Bây giờ phương pháp mà suy chỉ cho quý vị nhấn mạnh rất nhiều về tâm. Điều này có nghĩa là sao? Nghĩa là mình muốn niệm thân, niệm thọ như vậy, nhưng mà để ý nhiều cái tâm. Đây sẽ lấy một ví dụ này. Ví dụ quý vị ngồi, quý vị thấy nghe một tiếng động chẳng hạn, tiếng động tự nó là đối tượng. Nhưng mà quý vị nhận ra được nhờ cái tâm quý vị. Bởi vì có những cái tiếng động nó nằm đó, nhưng mà tại vì quý vị không để ý sao quý vị nghe được. Có vậy không? Vì vậy luôn luôn có một đối tượng và có một cái tâm nhận biết. Cái gì cũng vậy, đối tượng và tâm nhận biết hết. Quý vị hỏi vì có tâm không? Là trong này phải có đối tượng rồi đây. Và khi nói đối tượng là có tâm, đối tượng là cái chi nhận biết với tâm, thấy không? Vì vậy hai cái này nó là một mà thành hai hết rồi. Vì vậy khi bạn nói tới tâm thì bạn phải nói tới đối tượng. Mà khi bạn nói tới đối tượng, bạn phải nói tới tâm. Thì người ta nhắc mình là cái tâm quan trọng này, chứ không phải là đối tượng. Bạn không cần mời gọi cái đối tượng nó tới. Sáu cái căn này luôn nó sinh hoạt. Mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi, ngửi nếm, tất cả thân đụng chạm, nó sinh hoạt suốt ngày. Mình, cái tâm mình có biết hay không biết, đó là cái chuyện quan trọng này. Và cái tâm nó biết rồi, khi mà nó biết rồi, nó biết như thế nào? Nó biết với cái trạng thái tâm tốt hay là tâm xấu. Mấy cái đó là cái mình cần phải để ý. Sư lấy ví dụ này. Mình ngồi thiền, cái đau nó tới, sư nhắc cái gì? Nhớ khi đau tới, thư giãn thân và tâm, đừng để ý tới cái đau, mà để ý tới cái tâm khó chịu. Nhiều vị không có làm, bỏ cái tâm khó chịu, quan sát cái đau, mà quan sát với một cái ý muốn là muốn cho hết đau. Vì vậy cố gắng, lúc đầu mình sẽ học cái đầu tiên đó, thì thân đó, chú vào đây, đau, 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 toàn tâm sân không à. Như vậy là đối tượng có, tâm nhận biết có, rất là tốt phải không? Mà trong này, cái phiền não nó chen vào trong rồi, nó là lót vào trong rồi, nó là cái thằng ăn cướp mà, nó đã chung vào trong nhà mình rồi. Thằng bên ngoài thì không thấy gì đâu mà, nó đục khoét của mình, nó lấy của mình hồi nào cũng hay. Vì vậy, để ý cái tâm là vậy đó, vì vậy pháp quán tâm không có nghĩa là anh chị em chỉ quán cái tâm không thôi, anh chị em sẽ quán thân, quán thọ, quán tâm, nhưng mà mình sẽ để ý rất nhiều về cái tâm. Mà hễ mà để ý tới tâm thì là đối tượng nó phải có mặt, bởi vì hai cái nó làm bề đùng mà. Tại sao mình không để ý cái mà tế nhị nhất là cái tâm? Khi mình thấy được tâm, mình sẽ thấy được đối tượng. Ví dụ như hồi nãy sư nói nè, cảm giác ở trong người ta chúng ta là thọ, phải không? Thọ nó thuộc về thọ, tức là cảm giác. Có cái tâm nó phải để ý nữa. Thay vì mình để ý cái này, mình để ý cái tâm khó chịu chẳng hạn, thì quý vị thấy không? Khi mình để ý tâm khó chịu là mình biết không cần để ý cái này, cái tâm mình nó cũng hướng về. Khi bị quý vị đau, quý vị không cần để ý tới cái đau, nó vẫn tâm nó vẫn nghĩ tới cái đau như thường. thì người ta dặn mình nhớ đừng có để ý tới cái đau, mà chỉ để ý tới tâm khó chịu thôi. Như vậy là quý vị thấy không, ta hai cái cùng một lượt. Đó là lý do tại sao mà gọi là quán tâm là vậy đó. Quán tâm là nghĩa là sao? Là để ý cái tâm nó đang có sự hay biết. Và trong này khi mình quán hòa, mình sẽ hiểu rằng trong cái tâm quan sát này nó có bị hà tì không, nó có bị ta tham sân si nó chen vào trong không. Cái đó là cái quan trọng đó. Còn nếu mình không để ý, mình chỉ để ý tới cái thân mà thôi, mình chỉ để ý tới đối tượng mà thôi, thì quay chừng mình làm đó với cái tâm gì mà mình không biết. Thì cũng giống sư nói đó, mình làm mình cho ai cái gì, mình giúp ai cái gì, mình giúp tâm nào. Cái phước nó không đến từ cái chuyện mình giúp, mà phước nó đến từ cái tâm của mình như thế nào. Cái bài này sư đó có nhiều lần có trình bày ở tại Mỹ Từ rồi. Thôi hôm nay để sư nói, sư đọc một vài cái bài liên quan tới vấn đề tâm, mà trong khi chờ đợi sư muốn hỏi quý vị có hiểu tới ngang này chưa? Nghe rõ ha, nghe hiểu ha. Có gì thắc mắc không? Ngay xong quên hết trơn hả? Ở sau quên tốt, không sao hết trơn. Thì bữa sau sư mới có chuyện sư nói nữa nha. Mà sở dĩ là mình không quên đó, là tại vì khi nào mà mình tập nó có cái trí tuệ đó, thì tự nhiên nó hỗ trợ cho mình. Cô cứ yên tâm đi, đừng có cố nhớ cái gì hết trơn. Thì những cái mà sư nói đây là trước rồi, trước một khi thầy sư nói sư đâu có nhớ chút nào đâu. Nhưng mà với thời gian sư tu tập rồi sư đem sư giảng hoài nó tới nó lùi hoài lát thuộc cái nặng này. Vậy à, có gì hỏi nè. Có hả?
Dạ thưa không.
Cái cuốn tập này là đây là những cái phần mà sư chép lại những cái lời mà hành giả người ta hỏi trong cái suốt những cái tháng tu tập ở bên Myanmar đó, sư đi sư làm thông dịch dùng. Rồi sư thấy cái sự thông dịch của sư nó nhiều khoảng trống trong đó, nó có nhiều cái điểm thiếu sót quá. Vì vậy cứ mỗi lần mà có một lần mà interview á trình pháp là sư cho thu băng hết. Rồi sư mỗi tối sư về sư nghe lại. Sư nghe lại là bởi vì sư đã nắm cái phần câu hỏi rồi, mà sư muốn coi thử ông thiền sư ông trả lời như thế nào. Và trong cái sự ngạc nhiên của sư, ông trả lời một cái hay quá mà mình không để ý. Là tại vì mình ham dịch, mình ham để ý tới chuyện dịch mà mình sợ dịch tập. Tâm mình nó chấn động, mình không bình tĩnh. Đó, hoặc giả là ông nói rồi nhưng mà mình không thể nào mà mình nói hết, mình chỉ nắm thế nào được cái ý chính để mình nói cho cái người mà đang cần nghe. Đó, và khi mà sư làm được rồi đó thì sư đem những cái bài này ra sư đọc lại cho quý vị biết đó. Quý vị có phải cái câu này sư đã dịch rồi nhưng mà chắc chắn là không có đầy đủ, thì bây giờ sư muốn đọc lại cho quý vị nghe. Đó, thì bây giờ lúc đầu thì làm để mục đích để mà giải quyết cái khó khăn cái vấn đề ở tại địa phương, nhưng mà rồi tự nhiên những cái bài pháp này ra sư họ đòi thu băng, họ đòi thu băng rồi họ sang họ truyền, trời ơi cuối cùng sư giống như tài tử sắp đang lên mà sắp xuống. Ai cũng nghe băng cũng kiếm băng, trời ơi ngay giống như băng cái lương này bớ ấn. Mà sư nói trong đó thì sư nói đủ thứ, có cái gì hết trơn á, mà ta nhớ toàn cái chuyện cười không à, trời khổ. Đây là quý vị nghe một người ta trình pháp, người ta hỏi nè. Dạ thưa thiền sư, hôm nay thầy yêu cầu chúng tôi trình pháp, con không có gì trình với thầy hết. Con có biết cái tâm như thế nào đâu mà trình. Con đã thông minh dữ ha. Chưa rõ tâm thì trình cái gì đây. Thôi tôi dẹp cho tôi không trình nữa ông thầy ơi. Nhiều người tỉnh bờ, ông hỏi trình pháp không? Không trình. Vậy tại sao vậy? Tôi cũng biết cái tâm gì đâu mà trình. Bây giờ ông cứ giả tôi cái tâm tôi mới trình cho. Thì quý vị cứ bấy nhiêu đó thôi mà cũng trở thành bài pháp. Thành sự nói cô không hiểu gì về tâm ha? Dạ không. Thôi không hiểu thôi bỏ đi đừng nhìn nữa, mất công lắm. Nếu không hiểu tâm bạn không nhìn được tâm đâu. Vậy bây giờ tôi yêu cầu quý vị hãy quan sát cái gì mà quý vị biết, có thể bắt đầu bằng hơi thở hay cảm giác trong thân. Tại sao không? Đám cả ông cũng nói rõ ràng. Bây giờ quý vị chưa thấy cái tâm, thôi đừng bị tình tâm. Quý vị chỉ quan sát cái gì dễ cho quý vị là quý vị quan sát hơi thở. Quý vị quan sát hơi thở, quý vị quan sát cảm giác ở trong thân, cái đó là dễ cho quý vị. Quý vị hãy làm cho tôi đi. Bây giờ một khi mà quý vị đã thuần thục rồi thì bây giờ chúng ta hãy để ý cái tâm như thế nào. Quý vị có cái tâm không? Tôi hỏi quý vị như vậy để tôi muốn giải thích về tâm này. Thiền sư hỏi như vậy thì các vị thiền sinh trả lời, dạ thưa sư chúng tôi có. Nếu có thì anh chị hãy chỉ cho tôi coi cái tâm nằm ở đâu này. Học giả là nói hay giải thích cho tôi biết thế nào là tâm cũng được. quý vị thấy không, nói tâm khi người ta hỏi lại tâm ở đâu, quan được. Dạ thưa thiền sư, có một người nói ví dụ ông giải thích chúng tôi đang nghe cái tâm đang nghe. Ông thiền nói đúng, thường thường là mình nói tôi nghe không, mà thật ra không có cái tôi nào hết trơn, chỉ là cái tâm nó đang nghe mà thôi. Người ta lấy cho mình một hình ảnh này, quý vị thấy cái camera không, vậy tôi quay phim đó, cái video đó thì cái cảnh phía trước và cái máy đấy, nó quay, mà cái phim hay nó dở là do cái người quay, do cái máy, do cái người quay chứ phải không? Cái người quay là cái tâm đó, cái máy này là chỉ là dụng cụ mà thôi. Vì vậy cái lỗ tai là cái máy, là cái dụng cụ, cái tâm nghe đó mới thật sự đó. Cái có cái đối tượng bên ngoài là cái hình ảnh cái đã, phải không? Thì có cái máy này nó thu cái hình ảnh này vô, và cái tốt hay xấu là ăn thua cái người sao quay này, tức là cái tâm này đây. Ví dụ thầy nói chúng tôi đang nghe, tâm đang nghe. Rồi, nói như vậy rất đúng, nhưng mà tôi thêm rằng quý vị phải để ý có hai chuyện trong này. Thứ nhất là âm thanh và tiếng động, nó thuộc về sắc pháp. Chỉ sắc pháp là nó trong tiếng danh từ của Phật giáo, sắc, danh là sắc. Sắc pháp, biết được âm thanh thuộc về danh pháp, biết đến tiếng động gọi là nghe. Ông nói đúng rồi, là nghe là cái tâm nghe, nhưng mà bạn phải để ý cái tiếng động là sắc pháp. Sắc pháp là cái gì không thuộc về tâm, còn cái tâm nó nhận biết cái tiếng động thì cái đó là thuộc về danh pháp. Mà ông nói rằng khi bạn nhận ra được, bạn biết được tiếng động là mình ta gọi là nghe đó, có phải vậy không? Vì vậy bạn rờ một cái gì trong này, nó có hai cái. Thứ nhất là cái xúc chạm này, và cả cái tâm nó biết xúc chạm. Có đôi khi bạn rờ mà bạn đâu có biết cái gì, cho đến lúc nào nó nóng nó lạnh dữ quá, bạn tâm bị giật tay ra là phải vì tâm nó đã biết rồi, có vậy không? Như vậy thì trong này nó có cái nóng cái lạnh tự nó rồi, mà có thêm cái tâm nó đang nhận biết nữa. Hoặc giả là ai nói cái gì quý vị để ý, quý vị xoay người, quý vị nghe chẳng hạn, tâm nó đang biết đấy, có vậy không? Phải có tiếng động, có cái tâm biết nữa. Mà mình thì mình chỉ để ý cái tiếng động mà thôi. Phần này nó hơi tế nhị chút, thì ra quý vị chưa hiểu không sao hết trơn. Bây giờ nói tiếp, tâm nhận biết đối tượng, cái đó gọi là tâm. Ngoài tâm nhận biết ra còn cái gì nữa không? Suy nghĩ thì sao đây, thuộc về thân hay tâm? Dạ trong khi quý vị ngồi thiền mà thấy tâm suy nghĩ, cái đó nó thuộc về tâm, như chiều sư nói này. Rồi gì nữa, buồn vui giận ghét thuộc về tâm hay là thân? Dạ thuộc về tâm. Khi bạn có tác ý, muốn ăn, muốn nói, muốn tắm, muốn giặt, cái đó là gì? Dạ thuộc về tâm nữa. Vậy tâm là gì? Đó là suy nghĩ, tác ý, nhận biết, cảm xúc, tất cả là tâm, hay còn gọi là chức năng của tâm. Và người ta đặt tên cho tâm xuyên qua cái chức năng này. Bây giờ quý vị hiểu thế nào là tâm chưa đó nè? Ví dụ quý vị ngồi, quý vị suy nghĩ, cái tâm nó đang suy nghĩ, thì cái chức năng nó đang làm việc suy nghĩ của nó, cái này là gọi là tâm suy nghĩ. Nhưng mà như hồi chiều sư nói, lúc đầu chúng ta chưa hiểu tâm là gì. Bây giờ giảng cho quý vị nghe, quý vị hiểu tâm, mà quý vị hiểu qua cái khái niệm mà thôi. Còn cái tâm thật sự là phải hiểu thôi, chứ không có nói được. Cũng giống như là nó cái tâm nó thuộc về chân đế, mà chân đế thì cũng giống như mùi và vị vậy đó. Không ai giải thích cái mùi cho người thành nào khác được cái trơn. Ví dụ như quý vị ăn trái táo, quý vị ăn trái cam, bây giờ hỏi quý vị cái mùi vị ngọt nó mặn như thế nào, quý vị nói được. Cái này thuộc về kinh nghiệm, có vậy không? Do đó mà lúc đầu bạn không hiểu tâm như thế nào, thiền sư cho quý vị cái khái niệm về tâm, khái niệm thôi, tán xét về tâm thôi. Bạn giữ một cái đó, bạn tập, bạn nắm bắt lúc đầu cái tục đế đã. Tục đế là cái gì mà người làm mình bày đặt ra thôi. Rồi khi mà bạn tập nhiều tới một lúc nào đó bạn hiểu rồi đó, gọi là bạn vô cái cầu chân đế. Thì giữa cái đời thường và chân đế là phải cần cái tục đế đi chính giữa, rồi mình nắm bắt cái đó mình mới hiểu được. Chứ không ai có thể mà nhảy vô chân đế được rồi. Chân đế là gì? Chân đế là nói về tâm này, nói về sắc pháp, nói về danh pháp này. Mấy cái này nó rất là khó hiểu. Khi mình tu tập một thời gian lâu, thật lâu rồi mình quan sát tâm mình hoặc tới một lúc nào đó mình sẽ hiểu. Mà lúc đó mình hiểu rồi thì thế nào gọi là tâm là mình biết rồi. Có một cái phần thông tin người ta cho mình, người ta nói rằng ví dụ như bạn ngồi bạn suy nghĩ, bạn nói rằng tâm tôi suy nghĩ, có vậy không? Hoặc giả là tâm nó suy nghĩ. Khi bạn nói tâm suy nghĩ, thật ra là không phải là bạn thấy tâm đâu, mà bạn thấy cái nội dung nó nghĩ cái gì. Do đó bạn nói cái tâm nó đang suy nghĩ. Cho tới một lúc khi mà bạn giỏi rồi đó, bạn quan sát cái tâm suy nghĩ ngoài, bạn thấy cái chuyện mà mình nói cái tâm suy nghĩ, thật ra không có cái tâm đâu. Khi mình mở miệng nói cái tâm là hàng tỷ tâm đã sanh khởi và hoại diệt rồi. bởi vì nó nhanh như vậy làm sao mình thấy được. Mình thấy là mình thấy cái thô mà thôi. Còn khi mà mình hiểu là cái vi tế thật là vi tế, quá nhanh và nó quá nhiều, do đó mình không có thể nào mình hiểu được. Ví dụ như sư thường lấy một cái ví dụ là anh chị em gặp sư, anh chị em đưa tay lên, anh chị em chấp, anh chị em chào, có vậy không? Hoặc giả là quý vị nói cái sư hỏi cái gì quý vị trả lời, thì quý vị thấy cái chuyện nó xảy ra bao nhiêu second, rất là nhanh. Đưa tay lên, dạ con chào sư, khỏe không? Chào khỏe. Chút xíu vậy thôi mà quý vị biết biết bao nhiêu cái tâm nó đang làm việc ở trong này. Khi quý vị thấy nhà sư, quý vị đâu không thấy ông sư, quý vị chỉ thấy hình ảnh mà thôi. Vì cái tâm của mình nó đâu có nhận biết được ông sư là ai đâu. Nó giống cái computer, nó on and off thôi. Rồi khi mà nó thấy cái đó, trong này nó có cái bộ nhớ. Cái bộ nhớ nào nó mới dịch ra, nó nói cái này là ông sư này, mà sư nào là sư Trí Dũng này. Chứ còn mà nếu ông sư khác mình đâu có cười chứ, mình có quen đâu cười. Cái vậy không? Nó có cái sự lựa chọn ở trong này. Rồi nó đây là sư Trí Dũng này. Ồ, tại vì sao sư Trí Dũng? Sư Trí Dũng là ai, là cái người đó dạy thiền rồi sư thế nào đó, thấp cao lùn béo mập mạp rồi như thế nào đó, phải không? Tất cả những cái data này nó lượt lấy ra hết. Đó, để so sánh ra ngoài. Rồi lúc bây giờ nó nói, ồ đây là đúng sư Trí Dũng rồi, cười đi, đưa tay lên. Đó, lúc đó nó mới làm theo. Quý vị thấy không? Rồi hey, ông hỏi mình thì phải đưa tay chứ. Mình đưa tay lên, thả tay xuống cái bụng sao được. Giữ. Tắc, y trong này. Quý vị thấy trong một cái second biết bao nhiêu thứ nó xảy ra. Anh chị em sẽ không thấy đâu, anh chị em hiểu what happening, cái gì nó đang xảy ra mà vô cùng là nhanh và vô cùng vi tế. Mình không có thấy được. Lúc bây giờ bạn thật sự là hiểu tâm đó. Nhưng mà một lần nữa sư nói là sư dùng cái khái niệm để sư giải thích cho quý vị, thấy vậy không? Do đó cái sự tu tập là mỗi người phải đi lấy. Vì vậy pháp bảo trong các cái ân đức của pháp á, Phật pháp tăng trong ân đức của pháp á, có cái ân đức cuối cùng trong chính cái ân đức đó là tự biết, tự thấy, tự nơi tâm. Là cái người trí tuệ hiểu và thấy tự nơi tâm mình thôi, chứ còn không có nói cho ai được hết trơn. Cũng giống như mình ăn một cái món đồ gì đó thì mình hiểu cái món này cái vị nó như thế nào, cái mùi nó như thế nào. Ví dụ như trái xoài này là xoài gì thì cái mùi nó như thế nào, trái xoài này nó ở đâu, cái mùi là mùi gì, rồi cái mùi vị của trái xoài và mùi vị của trái cam nó cũng ngọt vậy mà ngọt thế nào, nó khác biệt. Cái này là mình phải kinh nghiệm mà, chứ mình không nói được. Vì vậy khi mà bước vô lãnh vực thiền tập á, là người ta nói để quý vị dựa vào đó quý vị đi, và quý vị lần mò theo đó cho tới một lúc nào đó khi mà quý vị giỏi rồi, quý vị lúc bây giờ quý vị tự đi mình lấy, không ai dẫn quý vị đi. Vì vậy các vị thầy của sư thường nói rằng chúng tôi chỉ hướng dẫn quý vị tới một lúc nào đó thôi, còn tới một lúc nào đó là cái tâm quý vị chúng tôi không biết ở đâu. Thì khi mà tôi không biết tâm quý vị là quý vị phải tự biết cái tâm quý vị là ở đâu để quý vị giải quyết những cái vấn đề. Mà thật ra khi mà thật sự mà mình hiểu tâm rồi đó, theo như sự hiểu biết, sự mà tìm hiểu của sư với các vị thầy của sư, lúc bây giờ cái tâm của người đó khỏe lắm, không có cần phải nhờ ai nữa. Vì khi thật sự hiểu tâm rồi mà, khi quý vị mà hiểu được cái tâm quý vị rồi, là quý vị nhận ra rằng cái này này là cái tâm nó bày ra, nó nói thì thật ra không thật đâu. Cái sự sợ hãi của mình là tại vì tâm này nó suy nghĩ như kiểu này, cho nó suy nghĩ đó, nó cũng ngán nữa. Vì vậy không ưu tư, không sợ hãi, không buồn phiền, tâm nó rất là vắng lặng. Người đó làm sao mà gọi là không hiểu được, thấy không? Tâm họ rất là yên ổn. Bởi vì họ thấy những cái chấn động trong nội tâm của họ là đến từ những cái suy nghĩ bất thiện. Họ hiểu như vậy mà, họ hiểu cái nguyên ủy rồi. Và khi suy nghĩ bất thiện tới, họ chỉ nói tao thấy mày rồi là tự nhiên nó yên. Vì vậy cái sự thực tập này khi mà quý vị tới một giai đoạn nào đó rồi, quý vị phải tự đi một mình lấy, không ai gì chỉ quý vị được. Mà khi mà quý vị đã biết đi tự một mình lấy rồi, quý vị là giống là xe nó chạy trên đường ray rồi đó, nó cứ tiếp tục, nó tiếp tục đi nhiều ngày thôi. Sư cũng dám nói rằng quý vị đắc đạo đắc quả là giải thoát cái gì trơn, nhưng mà nghĩa là quý vị biết rồi đấy. Mà khi mà một cái người như vậy rồi nha, không cần ai nói gì, họ tự động họ tu, bởi vì họ hiểu cái giá trị của sự tu tập. Tất cả những cái gì trên thế gian này không bằng nữa. Họ chỉ cần ngồi yên một chút, tâm nó yên tĩnh, nó vắng lặng, nó thấy được cái sự thay đổi trong thân tâm, tự nhiên cái tâm nó hoan hỉ vô cùng, nó sung sướng vô cùng. Còn tất cả những cái gì ở trên thế gian là dù những cái đó mà cho vui, cho hay thì bao nhiêu nữa, nó cũng chấn động. Thương cho nhiều cũng càng chấn động, ghét cho nhiều cũng chấn động, đẹp cũng chấn động, xấu cũng chấn động, cái gì cũng khổ hết trơn. Vì vậy lúc bây giờ là cái người đó phải thật sự gọi là đi trên con đường giác ngộ đó, chắc chắn rồi đấy. Và cái sự hiểu biết này đó, nó là kêu bằng không, nó vượt thời gian và không gian. Cho dù quý vị có đi qua bao nhiêu kiếp trước, quý vị trí tuệ là quý vị vẫn có, tới đó là quý vị vẫn tu được như thường. Thật ra ngày hôm nay mà quý vị tới Mê Từ là quý vị tu nhiều lắm rồi đấy. Chắc Mê Từ nhưng mà tới đâu. Tại vì người ta ra ngoài bốn sao, ta đi chơi, ta đi suốt ngày chi, có vậy không? Nghĩa là mình đã tạo một cái ban vật nào đó, do đó những cái chuyện người ta nói, mình ngồi mình nghe. Còn mà ví dụ chẳng hạn như cái người thích cờ bạc hay thích rượu chè mà sư nói cái này khỏi chán, không biết chạy đi mất tiêu rồi. Vì vậy cái chuyện mà tu mình không khuyên ai được đâu. Mình thường nói mình khuyên người này tu, mình khuyên đâu, không khuyên được. Họ, mình chỉ cho họ cái information rồi mình khuyến khích họ, mình nói cho họ nghe thôi. Còn tu không, họ cái tu cũng giống ăn vậy đó, thấy không? Bây giờ họ đói, mình đem tới cái này món này ăn được này, cái này ngon này, ăn đi, ăn vô nó khỏe rồi. Mà họ nói sao họ không ăn, họ nhậu không à, thì thôi mình cũng thua. Mình nói gà đó ngon lắm, ăn đi rồi dễ bổ khỏe không, tôi ăn thích ăn cánh gà, mà tôi ơi nhậu rồi tôi ăn cái bộ mồng gà vậy hả, thế mà thua thôi, sao bây giờ. Mình thấy con mình cũng vậy đó, mình muốn những cái tốt mà nó không chịu, nó không chịu là mình đừng có nói nữa. Mình nói nữa mình cái oan trái đó. Mình phải hiểu những cái điều đó, mình phải hiểu cái đâu là cái giới hạn của mình. Vì vậy quý vị biết sao, những cái vị có những người mà qua bên trường trung tâm thiền, họ vô họ nói những cái chuyện rất là đau khổ. Vì ông thiền sư cũng ngồi, sư phúc ráng dịch à, kể đủ thứ chuyện, kể trời ơi, chồng tôi vậy rồi, con tôi vậy rồi, nhà tôi vậy rồi, cái nọ rồi, tâm tôi nó khổ sở rồi, những cái đó. Nói rồi ông thiền sư không nói, rồi bây giờ sao đây? Bà đấy, vậy thì bây giờ sư biểu tôi làm sao? Tu. Mà tôi bây giờ có ông chồng mà tôi có ông chồng tôi, mà bây giờ con tôi mà sao tôi tu đây, tôi đâu có tu được. Thì ông thiền sư nói thì cô lửa thôi, tôi đâu có biết mà. Mấy chục năm rồi cô đi theo chồng tới con, cô sướng gì đâu. Đó. Thì bây giờ muốn theo nữa không? Muốn theo nữa không thì tùy cố à chứ. Nghe những cái câu mình thấy sao mà nó cái bằng lạnh lùng quá. Nhưng mà cái là sự thật à? Có vậy không? Không ai làm gì được cho mình được hết trơn à. Mình có ý thức để mình sửa không thì mình bớt khổ à. Mình không ý thức là mình chết. Sư nhớ có một năm nói chuyện mà vợ chồng, sư nhớ. Sư nhớ nhiều chuyện vợ chồng không cái gì, không biết sao khổ gì. Mình là tu hành, mình sẽ thuận chuyện với chồng không. Cái cô kia, cô đi qua bên Myanmar đó, cô là có một người bạn. Người bạn đó là sư cũng quen, mà quen từ hồi nhỏ rồi, đi đi mình Phật tử. Đó rồi mấy năm trời sư mới về lại Việt Nam á, thì sư về là khi lãng sư rồi, sư lên sư thuyết pháp. Cô mới tới cô gặp sư, cô mới nói sư không biết con biết sư. Thì cô mới giới thiệu là cô là ai, ai sư nói, ô vậy là cô là vợ của bạn sư rồi vậy. Rồi cái sư hỏi cô tính đi khóa thiền này rồi cô có kêu ông xã của cô lại tu không? Nói ôi sao anh bây giờ anh đi theo người này người kia, sư ơi con chán quá. Con cũng nhờ anh mà con biết tu đó. Và bây giờ thì anh đi theo vợ bé mà đồ thôi. Thì sư nói vậy thì bây giờ cô tính sao? Nói giờ con tính gì nữa, thôi thì kể nó anh đi đường anh, con đi đường con thôi. Bây giờ đây con muốn tu tập, con muốn hành thiền rồi vậy đó. Rồi thôi, sư cũng hoan hỷ lắm. Cô nói bây giờ cô muốn đi Miến Điện, cô tu rồi, cô xuất gia rồi vậy đó. Giống như của mình đây này, thấy không? Quanh này này đó, xuất gia rồi, mặc y mặc đồ rồi vậy đó. Thì tôi cũng giới thiệu đi Miến Điện. Đó, rồi cô qua bên đó, cô cũng tu một thời gian, cái bắt đầu cô vô tình pháp. Cô vô tình pháp, nói tình pháp rồi nói tưởng chồng. Ủa, ở bên Việt Nam cô đã nói rồi mà, đường ai nấy đi, con hoan hỷ quá là con chia tay với ông chồng con còn đi cưới vợ được cho ông nữa. Mà con qua đây, con nói rằng chính cái con đó ăn cướp chồng tôi. Xin lỗi, cái con đê đó quý vị. Và quý vị nói là biết là cái gì đó. Chính cái con đê này này nó ăn cướp chồng tôi này. Sư ngạc nhiên, sư nói ủa sao kỳ vậy. Còn bên kia phải nói đã quá mà, nói giống Phật Bà nói vậy đó. Nào là tôi hy sinh cho nó, rồi bây giờ ông đi đường ông, tôi đi đường tôi, bây giờ tôi lo tới tôi. Tới khi qua đây như vậy, sư trình bày từ sư nói đúng rồi. Có cái chi mà khó hiểu trong cái chuyện này đâu. Đây là bà khóa lấp vậy thôi. Trong thực tế tâm của cô này, cô còn rất là thương ông chồng. Nhưng mà bây giờ mình già rồi sao? Ông chồng mình mới theo vợ bé, mà vợ bé đẹp hơn mình thì thôi kệ, lấy cô cho thôi, mình đeo xuống cho khổ nữa. Do đó nuốt xuống, thấy cái gì? Nuốt ráng đè xuống. Rồi nói thì bây giờ tôi đi tu, tôi làm chuyện này, chuyện kia cho nó. Vâng, giá không à. Rồi đến khi mà quý vị mà vô ngồi thiền, tâm quý vị yên, xung quanh là không có ai cho mình tiếp xúc được gì hết trơn nữa, tâm nó tu tập nó cứ ở trong tâm hoài đấy, tất cả những cái đau khổ bắt đầu nó tạo trở lại, nó sống trở lại, nó sống rất là vividly, nó rất là rõ ràng. cô này cô điên, cô khùng lên, cô khóc lắm, cô chạy lên cô trình pháp ông sư, cô nói con này con kia con kia con nọ. Sư cũng kể lại, sư nói rằng hôm xưa tôi gặp cô biết Việt Nam mà cô nói vậy, sư nói đâu có cái gì đâu, là cái gì. Bởi cuộc đời cái này vậy đó, nhiều cái chuyện nó xảy ra rồi mình tưởng là mình có thể vượt qua được, rất là y đè nó xuống, dằn nó xuống, rồi mình tưởng rồi mọi chuyện xong rồi ok em nấu pháo lắm, cười rồi vậy. Nhưng mà cẩn thận đi, có ngày nó vật mình lại mình chết hồi nào không hay đó. Đó, tôi sẽ dám chấm dứt cái chuyện vợ chồng sư không nói nữa đâu. Như vậy tâm là gì? Tâm đó là tâm suy nghĩ, tâm đó là tâm tác ý, tâm nhận biết, tâm cảm xúc. So với cảm giác trong thân, tâm rất nhanh, không nói ra được một nơi trốn rõ rệt nào hết, cho nên bạn rất là khó nhận thấy. Phải tu, phải tập mới thấy. Mình có thể chú tâm vào cảm giác, nhưng với tâm thì mình không chú đâu được, bởi vì tâm nó thay đổi hoài. Nếu hiểu thì người tu tập sẽ nhận ra lúc tâm sanh lên hay tâm đang sinh hoạt, và chính vào lúc ấy thì chúng ta mới nhận ra được thế nào là tâm. Ông nói tâm nhanh ghê lắm, tâm rất nhanh và rất là vi tế, do đó mình rất là khó biết nắm bắt. Và mình thấy các cuộc sống của mình không bao giờ nói về cái tâm hết. Tất cả những cái gì mà mình làm là mình nói tôi cảm giác, tôi buồn, tôi vui, tôi vậy, mà thật ra đó là tâm không. Mình đồng hóa với cái tâm của mình, đem tôi ta vào trong cái tâm của mình, do đó mình có bao giờ mình biết là cái tâm là cái gì đâu. Đó là lý do tại sao khi mình ta đặt câu hỏi tâm ở đâu, tâm là gì, mình trả lời không được, mình không biết nó nằm ở đâu. Vì vậy tôi lặp lại, tâm là gì? Đó là tâm suy nghĩ, gọi là tâm. Tác ý gọi là tâm. Nhận biết gọi là tâm. Cảm xúc thỉ nộ ai ố là tâm. Và tâm thì rất là khó để rất nhanh, do đó không có một nơi chốn nào rõ rệt. Vì vậy khi tu tập chúng ta sẽ nhận ra được, chứ bình thường chúng ta rất khó nhận ra. Nếu hiểu thì chúng ta sẽ nhận ra được lúc tâm đang sanh lên và đang sinh hoạt. Nhờ có tập bằng cách duy trì chánh niệm, dần dần chúng ta sẽ nhận biết được tâm và hiểu tâm một cách rõ rệt hơn. Như vậy thì quý vị thấy không, muốn hiểu cái tâm thì phải tu tập thôi. Và khi mà mình hiểu được tâm rồi thì mình mới biết rằng là không có ai trong này hết, chỉ có tâm và tâm thôi. Thưa thiền sư, hôm nay con không có gì tình với thiền sư cả. Con ngồi thiền thấy cái gì? Ngoài ba cái chuyện tâm phóng dật, nghĩ tầm bậy tầm bạ, tâm lười biếng, tâm buồn ngủ, no ngoái rồi thôi về nhà mà hò một chất cho yên rồi. Bà nó nói vậy không mà, có gì đó mà trình. Ông thiền sư trả lời, đó là điều mà tôi muốn biết về quý vị đấy. Đừng có nói những cái gì hay cho tôi nghe, mà hãy nói cho thật sự cái gì nó đang xảy ra cho bạn. Cái đó là bạn đang trình pháp đấy. Bạn nói rằng tôi ngồi tôi chả thấy cái gì, tôi thấy tâm nó phóng dật, nó suy nghĩ chung tầm bậy tầm bạ, nó lười biếng, nó không có muốn tu, nó rủ rê tôi về phòng ngủ, vân 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 vân. Những cái đó coi rất là xấu đấy, nhưng mà cái đó là cái sự tu tập đấy. Cái đó là thật sự là tu đó. Còn mình là thường thường là mình không thấy tâm mình đâu, mình nói toàn tâm mình là giỏi hay không à. Và cái đó là không phải, ông nói cái đó là cái tốt không, mà quý vị không có đâu. Từ giờ quý vị thấy cái mặt mà nói lượng ngơ các kiểu đó là có tào lao không à. Không phải thiệt, cái thiệt của tâm quý vị là ghê lắm chứ không phải chơi à. Bạn hãy nói cho tôi nghe tâm bạn kinh nghiệm cái gì thật sự, dù cái đó tốt hay xấu, khi bạn biết cái gì đang xảy ra, đó là kinh nghiệm rồi đấy. Bạn thật sự biết cái gì đang xảy ra mà. Bạn nhìn một đối tượng, bạn là người tu, bạn nhìn một người nữ, tâm của bạn nó luyến ái, nó khởi sanh, bạn nhận biết ra điều này, cái này là chánh kiến này. Bạn đừng có bào chữa, bạn đừng có nói là ôi mình là người tu hành mà tại sao mà mình cứ suy nghĩ chung tâm bấy tâm bá. Không, bản chất thật sự tâm của mình là vậy. Mình mới tu, mình mới cạo cái đầu, mình mới mặc cái y chứ cái tâm của mình nó cạo đâu. Có vậy không? Nó chưa có thuần thục, nó chưa có được thánh nhân thì là nó phải nghĩ những chuyện bậy bạ như vậy thôi. Bởi vì sao? Vì nó quen rồi. Đây là cái thói hư tật xấu của tất cả mọi người mà. Đâu có phải là tự nhiên mặc cái này vô cạo cái đầu là tự nhiên nó đổi là 100%, đâu có chỗ đó. Vì vậy, nếu mà anh chị em hiểu được cái này rồi thì anh chị em sẽ thấy khi một người tu mà họ làm bậy, anh chị em không buồn đâu. Buồn chi? Bởi vì họ chỉ có cái hình tướng thôi mà, họ không tu thì giống như vậy thôi. Do đó mình mới hiểu rằng cái tự tu không có nghĩa là mặc y cạo đầu, có vậy không? Không có nghĩa là ở trong chùa, ở trong chùa mà vẫn phiền não như thường. Quý vị tới cái chùa quý vị thấy trời ơi ta kiện nhau ra tòa nữa, đừng nói chuyện, thấy không? Thì cái đó là không phải là phiền não là cái gì nữa. Vì vậy mặc y cạo đầu không phải là tu. ở trong chùa không phải là tu, mà tu là sửa này. Cái hình tướng này nó trợ duyên cho mình để mình tu, mà mình không tu mình phí phạm cuộc đời tu của mình. Chứ còn khi mình ở, khi mình mặc y mình cạo đầu mình ở trong chùa, điều đó khoan đó mình tu cái đã. Bây giờ quý vị thấy cái internet không, ai cũng có hết trơn đó, ngồi trong phòng mình biết mình tưởng hành thiền nó làm gì, té qua internet không à. Đó, cái chuyện dễ hiểu, hoặc giả là rút điện thoại di động ra nói chuyện. Nhớ con cô đó bên chỗ sư ở đó, cô nói ô bây giờ mấy sư là con ở trong chùa, con phải canh chừng cho mấy sư sao mà bây giờ nói chuyện với người nữ quá trời quá đất à. Sư nói cô canh sao nổi, bây giờ ta có điện thoại di động mà người ta có xe nữa, ta hẹn hò cô đưa canh cái gì. Cái đó là cái sự thật mà, phải không? Bây giờ sư nào cũng có, cũng lên Facebook, cũng có internet, cũng nói chuyện tục lung tà la. Vì vậy lúc bây giờ mình mới hiểu cái đời tu thật sự là mình muốn cái gì, có vậy không? Nếu mình đam mê vào trong cái đó thì mình sẽ bỏ cái đời tu của mình, có vậy thôi. Mỗi người mình phải tự ý thức lấy, thành ra đấy, đường giải thoát của hồn ai lấy giữ là vậy. Lúc bây giờ mình có thấy cần thiết để tu không? Nếu mình tu thì thôi, bỏ. Trong sanh tử luân hồi mình tiếp tục mình đi nữa, mà mình tu thì mình bớt khổ, có vậy thôi, đơn giản vậy. Vì vậy khi bạn biết cái gì đang xảy ra là bạn có chánh niệm, là bạn thiền tập rồi. Thấy tâm đang suy nghĩ, thấy tâm đang phóng dật, bất thiện sanh khởi liên miên là tại sao? Tức là tại vì bạn có chánh niệm bạn mới nhận ra cái này. Nếu bạn chạy ra ở ngoài, bạn đi chợ, bạn mua sắm, bạn sắm sửa, bạn đi shopping, bạn đâu có thấy tâm bạn, thấy không? Mà đầy cái tâm tham, tâm sân không à? Đó mình mới thấy 75% đó, 75% off đó, mình chạy lại mình kiếm nó bán mất tiêu rồi. Hoặc giả vô cái tiệm đó nó nói là hấp 50% off của toàn cái thứ chân không à, mình bực bội mình đi ra, thấy không? Thì quý vị tham sân, tham sân, tham sân nó quá rồi của đất. Quý vị không thấy đâu, mà quý vị cứ ngồi thiền quý vị thấy. Thế tâm suy nghĩ, thế tâm phóng dật, thế tâm bất thiện sanh khởi liên miên là sao mà nhờ được? Là nhờ có duy trì chánh niệm. Tôi không muốn các vị tu tập mà chỉ nói cho tôi cái hay của quý vị. Thật ra quý vị không có hay đâu. Bởi vì sao? Bởi vì từ cảm tâm của tôi đã mất rất nhiều năm rồi mà tôi vẫn thấy còn cái phiền não trong này, thì làm sao quý vị hay được? Thì quý vị thấy không? Khi mà mình một người mà tu hành đó, mà mình mà thật sự mình quan sát cái tâm của mình rất là confident với cái chuyện mình nói, rất là tin tưởng được nó, bởi vì mình thấy thật sự mà. Vì vậy có nhiều vị nói ô tại sao mà sư ưa đem cái chuyện xấu của sư ra nói, sư nói cái chuyện xấu nó khỏe quá, sư nói chuyện của sư khỏe chứ nói chuyện người khác tôi quýnh sư chết rồi. Thật sư nói chuyện xấu của sư rất là khỏe, mà cái đó là sự thật mà, đâu có sao đâu, thì mình cũng tu như. Và khi mà nói như vậy là sao, là quý vị không có một cái ảo giác về sư hết. Nếu mà sư tu được thì tốt, sư thánh thiện, còn mà sư chưa tu thì sư phải như vậy thôi à. Và cái này là tất cả mọi người chúng quanh mình. Và mà khi mà sư nói như vậy thì quý vị đồng cảm với sư, quý vị thấy sư cũng tu và quý vị cũng tu, mình là bạn đạo mà, phải không? Chứ ai hơn ai đâu. Vì vậy suy nghĩ cái chuyện mà mình nói ra không phải là cái chuyện mà ghê gớm đâu, nó chỉ là cái thói quen mà thôi. Lúc đầu là mình sợ ghê lắm, bị bắn nã mình rất là cao, mình đâu dám nói cái xấu của mình, nhưng mà nói hoài mình thấy cũng vậy thôi à. Mà người ta đã không buồn mà ta rất là vui, mà ta hoan hỉ với mình nữa, lúc đó người ta cười trên sự đau khổ của mình. Khi tâm phóng dật biết phóng dật đó là chánh kiến. Khi tâm suy nghĩ bậy bạ biết tâm suy nghĩ bậy bạ đó là chánh kiến. Chánh kiến là tốt à. Chánh kiến là một trong tám chi của bát chánh đạo, mà chi đầu tiên là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh thiệt, cái là chánh kiến à. Tôi xin hỏi quý vị, khi quý vị tâm quý vị suy nghĩ lung tung rồi quý vị chánh niệm, vậy quý vị hoan hỉ vì quý vị thấy tâm quý vị chánh niệm, hay là quý vị thấy toàn bất thiện pháp trong tâm? Quý vị thích cái nào đây? Tôi đặt lại câu hỏi này. Quý vị hoan hỉ vì quý vị thấy tâm chánh niệm, hay quý vị bực bội vì thấy toàn bất thiện pháp ở trong tâm quý vị? Là quý vị thấy nó ngồi nó nghĩ toàn chuyện mà bay thầm bả, nó chuyện ăn chuyện uống toàn chuyện gì đâu không à? Thưa thiền sư, có câu trả lời là tôi rất hoan hỉ, tôi thấy tôi chánh niệm. Đó, cái đó là cái tu tập đó. Bây giờ quý vị thấy tâm quý vị nó ngồi nó toàn nó nghĩ cái chuyện buồn phiền phiền não. Bây giờ quý vị để ý, quý vị chánh niệm, quý vị thấy cái chánh niệm này tốt này, đừng có để ý tới thằng kia. Vì vậy đừng có bực bội mà nói rằng tại sao tâm tôi suy nghĩ toàn những bất thiện, mà hãy nói rằng tâm sanh suy nghĩ bất thiện có một trong các chánh niệm đó đi tầm kèm theo để nó quan sát. Cái ăn tiền là cái chỗ chánh niệm này, và cái chỗ đó, cái chuyện đó mình làm được mà mình không có để ý cái tốt mà mình cứ dò cái xấu không à. Rồi mình bực bội mình sân hận, cả ông mới hỏi lại bây giờ bạn hãy hoan hỉ với chánh niệm của bạn, hay bạn bực bội vì những cái dạng tâm suy nghĩ bị bả? Hãy hoan hỉ với cái tâm chánh niệm này. Cái gì xảy ra trong tâm không phải là trách nhiệm của bạn đâu. Chúng chỉ là đối tượng và những hiện tượng tự nhiên, không có gì là vấn đề hết. Khi có điều kiện đối tượng tự nhiên sanh khởi, nhiệm vụ của chúng ta là nhận biết chúng có bấy nhiêu mà thôi. Vì vậy trở lại trong vấn đề chánh niệm, khi cái tâm của mình nó mình ngồi thấy suy nghĩ chuyện bất thiện, nó thích cái này thích cái kia mà đáng lẽ là mình không nên suy nghĩ như vậy, có nhiều vị nói với sư đó, trời ơi tôi bây giờ tôi đi hành thiền tôi mới thấy có những cái chuyện mà sao tôi nghĩ tâm tôi nó tồi tệ như vậy, nghĩ toàn cái chuyện mà trời ơi đất khởi không à. Ông thầy sư nói tốt lắm rồi. Bây giờ anh chị mới nhận ra được là anh tâm anh chị xấu, còn từ trước giờ anh chị cứ nghĩ là tâm anh chị tốt không à, thật ra bản chất nó đâu có tốt. Vì tất cả chúng ta là người phàm thì tâm phiền não, tâm phiền não thì tâm không thể nào mà nghĩ tốt được hết trơn. Vì vậy đừng có nghĩ rằng là mình tốt. Thưa thiền sư, trong quá trình thực tập lúc ngồi thiền có theo dõi hơi thở ở mũi, ở bụng và biết gì đang xảy ra xung quanh, làm như vậy có được không?
Được chứ.
Thưa thiền sư, có ưa bị nhức đầu lúc ngồi thiền mà không biết tại sao? Tại có lẽ là cô dụng tâm nhiều quá, dụng sức nhiều quá, nghĩa là quá chú tâm vào trong đối tượng. Ngồi yên thấy tâm biết gì, cái đó là được rồi. Mắt mới chỉ đi tìm đi kiếm chứ vậy. Chính vì mình đi tìm đi kiếm mình chú dữ quá, do đó tâm mình đầu mình nhức. Bản chất việc ngồi yên qua thì tâm mình biết cái gì, tiếng động nó tới mình biết, xúc chạm mình biết, cảm giác trong người mình biết. Mấy cái này nó rất là tự nhiên. Ý con muốn nói là con bị nhức đầu, thiền tập có giúp gì con được không? Cô này nói rằng là con ngồi thiền cứ bị nhức đầu, mà cô nói là nhức đầu là tại vì có bệnh của cổ á, thì bây giờ ngồi thiền á có giúp gì được không? Mà ông thiền sư khi mà ông cô nói cái câu nhức đầu thì ông nghĩ rằng là cô tập sai. Ông nói rằng là cái chuyện là bị cô tập là cô chú ý, cô chú tâm quá vào trong đối tượng thành ra cái đầu nhức. Cô nói không phải, chỉ còn muốn nói rằng là con hay bị nhức đầu mà bây giờ con thiền tập, cái sự thiền tập có giúp gì con trong cái vấn đề bệnh hoạn không? Trước hết phải tư duy cho chân chánh thì sư trả lời, bệnh hoạn là chuyện tự nhiên không thể nào tránh được, không phải là vấn đề đau, chỉ là đối tượng quan sát chánh niệm về tâm khó chịu của bạn. Đó, thấy không? Trước khi mà mình nói cái gì mình phải nhớ mình cái đau là chuyện tự nhiên à, tại vì mình quá nghĩ rằng là cái đau là tồi tệ, cái đau là như vậy như kia làm cho mình khổ sở rồi vậy đó, chính cái ý đó làm cho cái đau nó càng lúc nó càng nhiều. Mà ông nói cái việc trước tiên là phải nhắc mình đau là chuyện tự nhiên. Khi đau sanh lên đừng để ý tới thân, bạn nhớ chỉ quan sát cái tâm khó chịu của bạn. Rồi khi mà tâm khó chịu đã bớt rồi, bạn sẽ thấy rằng cái đau còn đó nhưng mà tâm không còn phản ứng nữa. Thì đó đúng lời Phật dạy là hãy để thân đau mà đừng tâm đau. Nguyên tắc khi tâm ưa hay ghét đối tượng nào thì đừng để ý đến, chỉ quan sát tâm thích và không thích mà thôi. Bởi khi mà mình ví dụ chẳng hạn mình nói ôi tại sao mà cái đau này nó cứ là dai dẳng hoài, nó cứ kéo cái tâm tư về hướng cái chỗ đó, điều đó có nghĩa là mình không thích cái đó đâu. Học giả là chiều hôm nay có một vị trình pháp nói về vấn đề tâm buồn ngủ. Nó buồn ngủ, cố gắng làm thế nào mà vượt qua. Khi mình nói như vậy là mình không thích nó. Đúng ra là cái thái độ mình chứ đúng. Khi nó tới, mình hoan nghĩ, mình chấp nhận. Và bày mình sẽ là quan sát nó, mình làm mọi cách, phải không? Không phải làm mọi cách, nhưng mà mình làm thế nào mình nhớ là cái phương pháp như thế nào không? Để mình vượt qua không được thôi, không sao. Cũng giống như là trước một cái câu chuyện khó khăn, mình nói mình sẽ cố gắng, mình hết sức mình làm. Ví dụ như trong đời sống và gia đình của mình á, có những cái chuyện lộn xộn xảy ra giữa mình với con cái của mình, vợ chồng với nhau rồi vậy đó. Trước cái khó khăn đó, thay vì mình nói ôi cái này không giải quyết được, thì phải nhắc nữa mình sẽ cố gắng. Được không được là cái chuyện nó không thành vấn đề, mà mình sẽ hết mình để mình cố gắng. Là tại vì sao? Tại vì xung quanh mình có rất là nhiều người, mà nếu cái chuyện này mà không giải quyết được thì họ sẽ đau khổ, mà mình cũng đau khổ nữa, thì mình sẽ cố gắng mà thôi. Khi tâm hay ưa hay ghét một đối tượng nào thì tâm thường để ý đến cái đối tượng đó, về bạn nhớ chỉ quan sát cái tâm mà thôi. Bài này nó còn dài nữa, nhưng mà đọc lát chắc quý vị nghe cũng mệt quá, thôi sửa đổi qua câu chuyện khác. Bây giờ trong khi chờ đợi, quý vị có muốn hỏi cái gì không? Không quý vị.
Dạ có.
À đâu? Hỏi lên lớn đi, đi nghe đây.
Thưa sư, con có đọc một cái trong cái quyển sách mới nhất của sư Kim Triệu trên Riverside á. Thì trong cái cuốn sách mà sư mới viết ra đó, thì sư có nói là cái mục đích của cái thiền tứ niệm xứ á, là nó giúp cho người ta kiểm soát được lục căn của mình.
Rồi sao?
Thì con thấy như cái thiền cái bên Bắc Tông á, cái thiền định á, thì họ cũng cái phương cách của họ cũng là kiểm soát cái lục căn của mình.
Cái chuyện kiểm soát ở trong thần tứ niệm xứ không có nghĩa là anh control, anh chặn nó. Bài thứ nhất cái câu đó, cái kiểm soát nghĩa là mình nhận biết được nó và không để nó tác hại cái tâm của mình. Ví dụ như lục căn của mình, ví dụ chẳng hạn như mình thấy con mắt của mình, khi mình nhìn một đối tượng, tâm mình suy nghĩ nó phán xét cái gì về đối tượng, làm tham và sân nó khởi sanh, phải vậy không? Mình quan sát cái tham cái sân này, thì khi mình quan sát mình có chánh niệm, nó không đưa mình tới cái chuyện là phải đánh, phải đập, phải làm những hành vi cử chỉ bằng thân, bằng miệng. Cái đó gọi là kiểm soát á. Phải hiểu nó trong cái sự thực tập như vậy. Không kiểm soát có nghĩa là đè nó xuống, chặn nó xuống. Cái đó là thiền định, đúng rồi đó. Hiểu không? Ví dụ như hồi nãy mình sẽ kể cái câu chuyện là cái cô kia là cô có tâm luyến ái với cái thầy đó. Bây giờ cô nói thu thúc lục căn ngày sau, thay vì để ý thầy đó, để ý cái tâm của mình, thì là tâm của mình là một căn, có vậy không? Mình thu thúc, mình quan sát cái tâm của mình. Khi mình quan sát cái tâm mình, thì nó không chạy theo thầy đó nữa. Sao hiểu chưa?
Con thấy hai cái giống nhau. Ví dụ một con thấy ví dụ một cái vị sư mà đi tu nha. Họ giữ 120 giới.
227 giới. Bớt của người ta nữa luôn.
Giờ con thấy ví dụ vị sư đó thì ví dụ mà ổng đi ổng thấy một cái ổng nhìn ổng đối diện với một cái người khác phái chẳng hạn, thì vị sư đó nghĩa là phải nhìn xuống chứ không được nhìn thẳng, được tới lực giới lực nó cũng đắm như vậy. Thì cũng đó là một cái giới lực nó làm cho cái vị sư.
Cái nhìn xuống là tránh á, là gọi là trung, là cái giai đoạn đầu mà thôi. Vì cái tránh né là không có giải quyết được vấn đề, có vậy không? Sư thấy ngài hòa thượng mà thầy Sư Minh á, là thầy của sư thầy tôi, ngài đi ngài rất là thoải mái, ngài nhìn mọi sự mà trong này cái tâm nó biết hết trơn. Còn cái vị kia đó đi là sư thấy rõ ràng cái hình ảnh á, sư nói tôi thấy vị kia đi thu thúc mà để cái quạt che vậy này, không biết bà kia, không biết bà làm cái gì, hòa thượng lấy cái quạt cứ ầm. Bên cái này là cần thô thôi, chẳng nó thôi, cái giai đoạn đầu thôi. Giai đoạn tới là mình phải tu tập để mình thấy tâm mình suy nghĩ cái gì, tác ý thế nào này. Khi mình thấy như vậy là mình hiểu là nó bất thiện rồi. Ví dụ như xưa mấy xưa anh lên thiền viện, anh thấy mấy xưa là luôn luôn trước khi mà tụng kinh mỗi buổi sáng là ngồi chắp tay mà sám hối với nhau, thì hai xưa ngồi sát với nhau vậy đó, vậy đó. Có một bữa đó kia ngồi gần ông kia, trời xin lỗi ông, vừa hôi nách mà vừa sức dầu xanh nữa, vừa đọc mà trong ngoài nó thôi quá. Thì sư có hai thái độ, hoặc là sư tách ra, có vậy không? Sư bực bội, sư không có chịu. Còn mặt khác, sư vừa đọc mà sư đồng thời sư quan sát cái tâm của sư, nó nói không sao đâu, mùi chỉ là mùi mà thôi. Không phải là cái đó là mình cái đó là mình tự kiểm soát lấy mình bằng cách mình quan sát và mình chánh niệm, để mình đừng có những hành vi cử chỉ bậy bạ. Thấy không? Ví dụ mình nó hôi quá mình tránh ra, ông tự nhiên ông phản ứng à, đó ta đang tụng tự nhiên không tạt ra, mình nó hôi thúi quá chẳng hạn, thấy không? Còn đằng này mình vẫn tiếp tục như thường, mình quan sát tâm của mình, mình thấy tâm của mình nó bực bội, nó sân hận khó chịu, nó that's all right, no problem, keep going là cứ mình suy nghĩ đi, tao dò mày, tự nhiên nó mình hóa giải nó. Cái này nó tu tập à. Thế còn cái mà tạt ra chỗ khác dễ quá, mà tránh ra chỗ khác dễ quá.
Sư, con cái ý con cũng muốn nói như vậy nè, là cái thì cũng như bên Bắc Tông á, họ có một cái cũng trong cái câu chuyện đó đó thì nó cũng có kể là một câu chuyện là có hai cái người vị sư đó đi ngang một đi kế gần một con dòng sông đó, thì có một cái cô có một cái người đàn bà bị té xuống đó. Thì cái ông, có một ông đó, mà một trong hai ông, ổng ôm cái người đàn bà đó, ổng cuốn ra qua sông. Thì khi mà đi qua sông thì đi về đến chùa thì cái vị sư kia đó cũng là rất là có vẻ như là giận dữ với cái ông mà vớt cô gái đó trên sông đó. Thì cái vị sư kia mới nói rằng đó là tại sao mà huynh có vẻ mà cũng như là giận tôi như vậy, có cái gì mà không hài lòng không? Thì ông kia ông nói rằng cái là tôi thấy là xuân không được, nghĩa là rớ động tới người con gái đó mới đúng. Thì ông kêu mới đợi, ông nói rằng đó là hồi nãy giờ đó là tôi đã buông bỏ cô gái đó rồi, nhưng mà sư huynh vẫn còn ôm cô gái đó. Thì trong câu chuyện đó, đó là chứng tỏ rằng cái đó là cái, theo con nghĩ đó là nó cũng là đưa ra một cái vấn đề gọi là cái định tâm của con người, nghĩa là nó thu thúc lục căn là nó ở cái tâm của mình. Thì bên bắt tâm họ cũng vậy, cái thiền định nó cũng vậy, nó cũng như là nó cũng chú trọng về cái tâm của
mình. Sao anh biết cái đó thiền định được, đôi khi tới tập tiếng niệm xứ mà.
Dạ, không nói trời, nó anh bắt tâm họ
không có. Ồ, anh bắt tâm, anh nói vậy là anh vơi đũa cái nắm rồi. Bắt tâm người ta cũng đôi khi ta tu tứ niệm xứ à. Anh đâu có dám nói rằng là bắt tâm nam tâm mà không tu tứ niệm xứ được đâu. Ta thiền ta có thể có à. Anh chỉ đăng cứ của câu chuyện là anh nói cái này là tứ, không phải là tứ niệm xứ, cái đó là anh nghĩ mà. Và mới nói cái đó là nín liền, thấy không? Khi ví dụ chẳng hạn như mình nói này, ví dụ như một ông đã nói tại sao mà sư huynh giận, tôi đã bỏ cái cô gái đó rồi nè, nghĩa ngày làm. Trong cái câu chuyện nó chỉ có hai giải pháp thôi, một là để cô gái đó, hai là cõng cô. Còn cái chuyện thứ ba nữa, mình kêu chiếc ga lại chở cô, nó có rất nhiều possibility. Cái câu chuyện người ta đặt mình vô một cái trường hợp để mình giải quyết như thế nào thôi, thì mình sẽ giải quyết một cái này, hai cái này, rồi mình xấu rồi tốt, quý vị thấy không? Khi mà có trí tuệ có rất nhiều cơ hội để mà ra. Rồi bây giờ hoặc giả là ví dụ thay vì mình cõng cô, mình vô ống sống, mình kiếm qua có người nào ra cứu cô, hay là mình đưa cái cây cho cô cầm rồi chẳng hạn, đúng không? Có nhiều cách để giải quyết vấn đề lắm, không phải chỉ có hai chuyện thôi. Vì vậy mình tu tập cho có trí tuệ, đi trước một vấn đề mình nhìn để rất có nhiều possibility để mình giải quyết. Và không cần là rõ là cái người đó có trí tuệ, và khi mình cần phải làm rồi, mình làm với những cái tâm gì mình cũng biết nữa, thì cái đó mới đâu có sợ cái gì. Thầy sư nói tại vì sao mà các sư đi ra phố mà các sư thấy mấy cô các sư sợ như vậy, tại sao chúng ta không nhìn với chánh niệm và trí tuệ? Hãy nhìn bình thường mà trong đó có chánh niệm trí tuệ thì có sao đâu, hãy cắm đi mà cắm chánh niệm trí tuệ. Thì cái sự đó là đòi hỏi mình mức sự tu tập rất là cao, phải không? Trong cái giai đoạn đầu là mình có thể mình tránh né, mình không dám đụng tới là vậy. Nhưng mà từ từ mình phải quý vị thấy à? Bây giờ quý vị nói rằng là người nữ sư huynh không được đụng tới người nữ, vậy cho mình đi làm, mình bên Mỹ mình đi làm răng đó, mấy cô dentist mấy bà không mà, thấy không? Thì răng không đụng được, bà đụng được mình la sao? Quý vị thấy bên này là người nữ không à, thấy không? Rồi làm sao đây? Đó, chưa có ông dentist nào mà người nam có một ông à, còn ba phần là quý cô không, họ làm chuyện của họ thêm giữ tâm mình mà thiệt ra mà tâm ái gì nữa, tới đâu cũng chết mà ái. Thế quý vị thấy không, rất là có rất nhiều cái câu chuyện nó xảy ra trong một cái câu chuyện, nhưng mà người ta đặt mình ở trong cái trường hợp để mà ta nói cái câu chuyện cho nó hay cho nó tốt vậy thôi, rồi mình bám cái câu chuyện đó rồi mình chấp, mình nói phải ông sư phải vậy, còn sư đó không là ông sư này phải vậy. Tại sao mình không có cái giải pháp thứ ba? Hiểu chưa? Không thấy làm tin nữa. Sao anh bé?
Còn nữa
hả?
Vừa con ở trên cái bệnh viện ở Riverside á, có để cái hình của bà mà hôm xuống, cái là cái bà đó nghĩa là không có xuất gia đó, mà bà chứng đạo được gì đó, con nghe nói vậy.
Đi tầng hai chứ?
Thì đó cái bà thì cái trong cái sư kể lại đó, trong cái sư kinh diệu đệ kể lại đó là bà đó là bà theo cái phương pháp tứ niệm xứ trước, rồi bà cũng là đạt được cuộc sự thành công trong tứ niệm xứ, là về bà thiền về cái thiền về Vipassana. Sau đó đó thì có một vị sư gì đó thì nói bà là đi sang cái thiền định. Thì bà tiếp tục bà chuyển qua cái hướng thiền định thì bà đắc được thần thông. Thì như vậy cũng thấy là bà đã tu gì Vipassana trước, nghĩa là bà đạt được một cái quả vị gì đó, cũng như là tu đầu vườn chẳng hạn. Mà con rõ cũng như là rõ,
con rõ thì nhớ tại khi đang đầu tiên là bà tu thiền định trước, chứ bà đâu có phải Vipassana trước đâu. À, đi thiền định trước, à, định quá rồi bà cắt trở gia đình và phải trở về. Rồi sau đó bà vẫn tiếp tục tu thiền định bên Malaysia
mà anh phải nhớ như thế này này, là đó, thiền định với thiền quán cả hai phương pháp được Phật đều dạy hết trơn. Có nhiều khi ta tập thiền định, từ thiền định nó chuyển qua thiền quán. Còn các vị mà khi mà tập thiền quán mà đắc đạo quả rồi đó, đắc đạo khi mà đắc đạo quả rồi sẽ thấy thiền định không cần thiết nữa. hay các vị cũng có thể tập thiền định nữa. Đấy, thiền tập là nó phải, chứ đâu có phải là tôi tập cái này, tôi tập cái này đâu. Khi mà ở với cái gì này, dưới phía dưới này làm chia nhau rất là dữ, mà khi mà đi lên trên đó, nó gần nó hòa đồng với nhau hết. Thiền định, thiền quán hỗ trợ cho nhau cả. Nhưng mà mình thấy rốt ráo ở trong đạo Phật là muốn giải thoát là phải có tới nhờ thiền tứ niệm xứ. Có đây thấy đơn giản vậy thôi chứ có gì đâu này. Bây giờ đó phương pháp của bên thiền viện Phá Úc á, ta dạy thiền định, mà ta nói cái phương thiền định này sẽ tập để đi tới thiền tứ niệm xứ. That's it. Cũng được chứ có sao đâu. Vì vậy bây giờ đó cái sự mà lựa chọn là rất là nhiều ở mình. Mình thấy mình hợp căn cơ của mình, tập cái gì tập cho mình, khóc đừng có nói cái này xấu cái này tốt. Vậy không? Cái nào mình tập mình thấy ồ cái này nó đúng, nó hợp với căn cơ của mình. Còn cái này cái đúng mà không hợp căn cơ, ví dụ thiền định sự tập sự không hợp, tôi không thích, mình lựa thôi. Cũng giống mình ra chợ người ta bán nhiều món lắm, à buổi sáng buổi điểm tâm người ta bán bún, bán bánh, bán bánh bò, bán cơm tấm, bán đủ thứ cái, bán cháo đồ. Quý vị có tiền quý vị lựa thôi, có ngon thiệt nhưng mà mình đủ tiền thôi, ăn ít ít thôi. Còn cháo mình đai ít rồi thôi, mình làm trên miếng cháo thôi được, rau rồi gì thôi, nó thấy không? Vì vậy anh chị em mới nhớ một điều đó, đừng có chấp cái gì hết trơn, đừng thần định thần quán gì trơn. Bây giờ mình pháp môn nào ta dạy mình cảm thấy mình thích hợp mình học đi. Có cái điều tôi thấy rõ ràng là cái thiền tứ niệm xứ, cái thiền nó dạy trong đời sống hàng ngày mình cần mình đi giải quyết những cái khó khăn trong đời sống hàng ngày, còn cái nào cũng tốt hết trơn. Xưa là tu theo đạo ba phải đó quý vị. Thôi 8 giờ rồi chấm dứt chương trình hả quý vị, à gì nữa không? Thôi ha. Dạ. Xà thú, xà thú, xà thú, xà thú.